Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu, ngày 26 tháng Giêng năm 2018 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, giáo lý hội thánh công giáo, hành trình với lời Chúa và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 10, từ câu 1 đến câu 9. Khi ấy, Chúa chọn thêm 72 người nữa, và sai các ông cứ từng hai người đi trước người, đến các thành và các nơi mà chính người sẽ tới. Người bảo các ông rằng, lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Vậy các con hãy xin chủ ruộng, sai thợ đến gặt lúa của người. Các con hãy đi, này thầy sai các con, như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên, các con hãy nói, bình an cho nhà này. Nếu ở đấy, có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó. Ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành, và nói với họ rằng, nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, một cậu bé đang đùa nghịch với đống cát trên sân. Nhìn thấy một tảng đá lớn, choán chỗ phía trước. Cậu liền tìm cách đẩy tảng đá đi chỗ khác. Nhưng dù đã cố gắng hết sức, cậu vẫn không lay chuyển được tảng đá. Cậu bất lực ngồi xuống, òa khóc. Người cha ở trong nhà nhìn thấy sự cố gắng của con trai, bèn bước ra hỏi. Con đã dùng hết sức mạnh của mình chưa? Cậu bé rấm rứt gật đầu. Con đã cố gắng hết sức và bằng mọi cách rồi. Chưa đâu con à, người cha điềm đạm nói. Con chưa nhờ bố giúp, phải không? Nói rồi, người cha cúi xuống và nhẹ nhàng nhấc tảng đá ra chỗ khác. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, để thực hiện một mục tiêu nào đó, đôi khi với sức mình không thể hoàn thành nổi. Do đó, cần sự giúp đỡ của người khác. Cậu bé trong câu chuyện ngắn trên không thể nhấc tảng đá đó ra chỗ khác nếu không có sự giúp đỡ của người cha. Trong bài tin mừng hôm nay, để thực thi sứ vụ rao giảng tin mừng cho hết mọi người, Chúa Giêsu có thể làm điều đó một mình, theo cách của người. Nhưng, người không làm như thế. Người cần sự giúp đỡ từ những người khác. Chúa chọn thêm 72 người nữa, và sai các ông cứ từng hai người đi trước người, đến các thành và các nơi mà chính người sẽ tới. 72 người này sẽ cộng tác với Chúa để đem bình an đến cho mọi người, chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng, nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi. Như thế, họ chính là cộng tác viên đắc lực của Chúa để giúp mọi người tìm thấy bình an, tin tưởng và trở về với Chúa. Thánh Timôthê và Tito là hai môn đệ thân thiết và nổi tiếng của Thánh Phaolô, nên hội thánh mừng lễ các ngài ngay sau ngày kính Thánh Phaolô trở lại. Các ngài là những cộng sự viên đắc lực của Thánh Phaolô trong việc rao giảng lời Chúa. Thánh Timôthê sinh tại Lystra, đã được Thánh Phaolô dạy cho biết Chúa và rửa tội. Từ đó, thánh nhân luôn theo bên cạnh Thánh Phaolô và cộng tác trong việc truyền giáo. Mặc dù còn trẻ, ngài sẵn sàng hy sinh từ bỏ tất cả danh vọng ở đời, hiến thân phục vụ Chúa, đem ơn cứu rỗi đến cho mọi người. Nhờ lòng nhiệt thành truyền giáo và đời sống thánh thiện, thánh nhân được bầu làm giám mục tiên khởi giáo đoàn Ê-phê-sô. Còn Thánh Tito, ngài là con một gia đình ngoại giáo, được Thánh Phaolô dạy đạo, rửa tội và trao cho nhiều trách vụ quan trọng. Theo truyền thuyết, Thánh Tông Đồ đã đặt ngài làm giám mục giáo đoàn Kê-ta và luôn khuyên bảo ngài sống xứng đáng làm người đứng đầu trong cộng đoàn, đồng thời đối xử thế nào cho thích hợp với mỗi hạng người. Quả thực, nhờ sự giúp đỡ của hai vị thánh, nước Thiên Chúa ngày càng được rộng mở, nhiều người tìm thấy bình an và nhiều tâm hồn được chữa lành. Ngày nay, giáo hội đang kêu gọi mọi người cộng tác đắc lực với giáo hội, với giáo xứ, để đem bình an và tình thương đến cho muôn người trong cánh đồng truyền giáo. Tôi có sẵn sàng cộng tác và ủng hộ giáo hội, các nhà truyền giáo, bằng việc làm, lời cầu nguyện và mọi phương tiện vật chất cũng như tinh thần, để đem Chúa đến cho đồng bào đồng loại, theo gương Thánh Timôthê và Thánh Tito chưa? Tôi có nhiệt tâm vào những công việc chung của giáo hội chưa? Tôi có tích cực tham gia vào các hội đoàn của giáo xứ chưa? Thật vậy, cộng tác với giáo hội trong việc rao giảng lời Chúa cũng là bổn phận và trách nhiệm của mỗi tín hữu. Nhờ lời truyền cầu của hai vị thánh, xin Chúa cho mỗi người tích cực cộng tác với giáo hội trong việc rao giảng tin mừng, hầu mọi người nhận được bình an và hạnh phúc của Chúa. Amen.
Chúa đã gọi và chính Chúa đã chọn con bước theo ngài, nhận lãnh sứ mạng hồng ân.
Bước theo ngài, con đi đi về một lối, con đi đến cùng thế giới, dắt theo tin mừng nước trời.
Bước theo thầy là đến ơn lại và xem giữa sa mạc, hiểu thấu ý tình thầy cha.
Bước theo thầy, con tìm thấy lời muốn nói, con nay xin thuộc về Chúa, dẫn thân theo đường Chúa đi.
Con đi theo Chúa với cả trí tâm con đi theo thầy với cả tự do dâng hiến. Con đi theo Chúa cởi nguồn mến cây tin, cho xuân bao đời, cho người đông ấm yêu thương.
Bước theo thầy để khám phá một tình yêu, yêu cuối cùng nhận thánh giá làm đường đi.
Bước theo thầy tìm con gắn liền tìm Chúa, con mang tâm tình của Chúa sống cho tin mừng Giêsu.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Truyền thông 2018. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi phòng ngừa và vạch trần những tin giả và cổ võ sự tìm kiếm sự thật, thực thi một phương thức truyền thông xây dựng hòa bình. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp công bố hôm 24 tháng Giêng vừa qua, lễ Thánh Francisco de Sales, bổn mạng các ký giả, nhân dịp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 52 sẽ được cử hành vào Chủ nhật 13 tháng 5 năm nay về chủ đề Sự thật sẽ giải thoát các con, tin giả và phương thức báo chí hòa bình. Trong phần đầu của sứ điệp, Đức Thánh Cha phân tích hiện tượng fake news, tin giả, đang lan tràn, đặc biệt qua các mạng xã hội và các phương tiện truyền thông, nhắm lường gạt và lèo lái độc giả, và nhiều khi nhắm ảnh hưởng trên những chọn lựa chính trị và thủ lợi về kinh tế. Việc phổ biến tin giả nhiều khi cũng nhắm làm mất uy tín của người khác, trình bày họ như một kẻ thù. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, tin giả dựa trên chiến thuật con rắn, như trong trình thuật Kinh Thánh về việc con rắn lý luận để cám dỗ bà Eva. Tên cám dỗ có vẻ đáng tín nhiệm và nhắm tới một sự quyến rũ đi thẳng vào tâm hồn con người với những lý lẽ giả tạo nhưng có sức thu hút. Từ sự kiện đó, Đức Thánh Cha cảnh giác rằng không có sự thông tin ngụy tạo nào là vô thưởng vô phạt. Vì thế, sự tín nhiệm nơi những gì là sai trái, giả tạo, sẽ tạo nên những hậu quả bi thảm và tai hại. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, việc tìm kiếm sự thật chính là liều thuốc giải độc hiệu nghiệm nhất chống virus giả dối. Ngài viết, sự giải thoát khỏi giả dối và tìm kiếm tương quan là hai nhân tố không thể thiếu được, để những lời nói và cử chỉ của chúng ta là đích thực, chân chính và đáng tin cậy. Đức Thánh Cha cũng đề cao vai trò của ký giả, phải là người giữ gìn tin tức bằng cách tránh tiêu chuẩn tìm kiếm và loan truyền những tin giật gân. Trong lĩnh vực này, chính con người, chứ không phải những chiến lược, là thuốc giải độc chống lại sự giả dối. Trong phần kết của sứ điệp, Đức Thánh Cha tha thiết kêu gọi thực thi một phương thức truyền thông hòa bình. Đây không phải là chủ trương, chỉ để ý, và loan truyền những tin tức mọi sự là tốt đẹp, mà phủ nhận sự hiện hữu của những vấn đề trầm trọng, nhưng là một phương thức truyền thông không giả bộ, chống lại sự gian trá, những thứ khẩu hiệu nhắm tới những hậu quả và những tuyên bố máy móc. Cần một phương thức báo chí do con người và vì con người, trong tinh thần phục vụ, lên tiếng thay cho những người không có tiếng nói. Đức Thánh Cha dựa theo Kinh Hòa Bình của Thánh Francisco và trình bày kinh nguyện mà các ký giả và những người thiện chí có thể cầu nguyện. Lạy Chúa, xin dạy con nhận biết sự ác len lỏi trong thứ truyền thông, không kiến tạo sự hiệp thông. Xin làm cho chúng con có khả năng loại bỏ nọc độc khỏi những phán đoán của chúng con. Xin giúp chúng con nói về tha nhân như những anh chị em chúng con. Chúa là đấng trung tín và đáng tin cậy. Xin làm cho lời nói của chúng con thành những hạt giống sự thiện cho thế giới. Nơi nào có tiếng ồn, xin làm cho chúng con biết lắng nghe. Nơi nào có hỗn độn, xin làm cho chúng con gợi lên sự hòa hợp. Nơi nào có mơ hồ, xin làm cho chúng con mang lại sự minh bạch. Tin Tổng giáo phận Huế. Caritas Huế tập huấn chuyên môn cho các cộng tác viên. quản lý ca, truyền thông thay đổi hành vi, và kỹ năng viết tin, là nội dung của ngày tập huấn do Caritas Huế tổ chức tại Tòa Giám mục Huế, từ 8 giờ đến 16 giờ 30 ngày 20 tháng Giêng vừa qua. Có 45 tham dự viên, gồm nhân viên văn phòng Caritas Huế và cộng tác viên các ban hỗ trợ người khuyết tật HIV/AIDS của 29 giáo xứ trong giáo phận Huế. Trong phần khai mạc, cha An Tôn Nguyễn Ngọc Hà, trưởng ban bác ái xã hội, giám đốc Caritas Huế, khi chia sẻ về linh đạo Caritas, đã nhắc nhở các tham dự viên. Ngoài chuyên môn và kỹ năng được đào tạo, người làm công tác bác ái xã hội, đặc biệt ngày nay, cần có một đời sống nội tâm gắn bó mật thiết với Đức Giêsu Kitô qua việc cầu nguyện cá nhân hàng ngày và tham dự đời sống phụng vụ, bí tích của giáo hội. Buổi sáng, ông Paulo Lê Thế Dũng và ông Giuse Nguyễn Văn Hoàng, nhân viên văn phòng Caritas Huế, chia sẻ với các tham dự viên 6 hoạt động trong quy trình quản lý ca mà nhân viên Caritas tiến hành để giúp thân chủ là người khuyết tật, người nghèo khổ, người nhiễm HIV, bệnh nhân AIDS, giải quyết khó khăn của họ cách hiệu quả. Buổi chiều, ông Thomas Hoàng Kim Khánh, nhân viên văn phòng Caritas Huế, chia sẻ với các tham dự viên về kỹ năng lập một kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi, là kế hoạch trao đổi thông tin, hỗ trợ cá nhân, cộng đồng, chuyển đổi hành vi có hại thành hành vi có lợi về một vấn đề cụ thể, chẳng hạn từ không quan tâm đến quan tâm, và tích cực tham gia các hoạt động bác ái xã hội trong cộng đồng. Thời gian còn lại của buổi chiều, các tham dự viên trao đổi về kỹ năng viết một bản tin nhằm cộng tác với văn phòng Caritas Huế trong việc phản ánh các hoạt động bác ái xã hội ở các giáo xứ trong giáo phận trên website của Caritas Huế. Nhân dịp này, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, đã đến thăm và nói chuyện với các tham dự viên. Ngài cho biết, kết hợp các hoạt động của các hội dòng, các đoàn thể, các cá nhân trong giáo phận, theo một chương trình, kế hoạch chung, để việc phục vụ người nghèo khó, bệnh tật trên địa bàn giáo phận có hiệu quả cao hơn, là một trong những quan tâm của Ngài hiện nay. Ngày tập huấn kết thúc với phiên chầu thánh thể tại nhà nguyện Tòa Giám mục. Tin Buenos Aires, Argentina. Hội đồng Giám mục Argentina chống giải thích sai trái về Đức Giáo Hoàng. Hội đồng Giám mục Argentina chống lại những người tự nhận là phát ngôn viên của Đức Giáo Hoàng Francisco. Trong thông cáo công bố hôm mùng 10 tháng Giêng vừa qua, sau khi bày tỏ niềm hãnh diện về Đức Thánh Cha, về uy tín lớn lao của người trên thế giới, Ban chấp hành Hội đồng Giám mục Argentina tố giác sự kiện phần lớn các cơ quan truyền thông tại nước này chú tâm vào những biến cố nhỏ mọn và đi tới độ đồng hóa Đức Thánh Cha với một số nhân vật chính trị hoặc xã hội. Tình trạng này đã gây ra nhiều hoang mang và biện minh cho sự xuyên tạc đáng trách hình ảnh của Đức Thánh Cha với những lời nói của người, thậm chí đi tới sự lăng mạ và vu khống. Các giám mục khẳng định rằng phần lớn nhân dân Argentina yêu mến Đức Giáo Hoàng Francisco và không để mình bị hoang mang vì những kẻ lợi dụng người, coi mình là đại diện của chính Đức Giáo Hoàng, hoặc gắn cho người những lập trường tưởng tượng theo lợi lộc riêng tư phe phái của mình. Người dân thường muốn lắng nghe giáo huấn của Đức Thánh Cha và nhận ra người qua ngôn ngữ rõ ràng và đơn sơ. Đồng hành với các phong trào nhân dân trong cuộc chiến đòi ruộng đất, nhà ở và công ăn việc làm, đó là điều giáo hội vẫn luôn làm, và Đức Giáo Hoàng công khai cổ võ, mời gọi chúng ta lên tiếng cho những chính nghĩa của những người yếu thế nhất và bị gạt bỏ. Điều này không hề có nghĩa là người ta gán cho người những lập trường hoặc hoạt động phe phái, dù đúng hay sai. Thông cáo của Ban chấp hành Hội đồng Giám mục Argentina nhắc nhở rằng, không ai được nói thay Đức Giáo Hoàng, ngoại trừ người phát ngôn chính thức, được người chỉ định. Không ai đã hoặc có thể nói nhân danh Đức Thánh Cha. Sự đóng góp của người cho đất nước chúng ta phải tìm trong giáo huấn dồi dào và trong những thói quen mục tử của người, chứ không phải trong những giải thích thiên kiến và một chiều, chỉ làm cho sự chia rẽ giữa người Argentina sâu rộng thêm. Và các giám mục Argentina kết luận rằng, chúng tôi nồng nhiệt hy vọng Đức Giáo Hoàng Francisco được coi trọng và lắng nghe như người đáng được, và như mọi người Argentina chúng ta đáng được. Theo báo chí, các giám mục Argentina đưa ra thông cáo trên đây, sau vụ những lời tuyên bố của Juan Grabois đưa ra trong một tờ báo tự nhận những lời nói và lập trường của ông phản ánh tư tưởng chính trị của Đức Giáo Hoàng Francisco. Grabois, năm nay 34 tuổi, còn có một lãnh tụ đảng Peronist, đã thành lập phong trào các công nhân và những người bị loại trừ, và ngày nay đang điều khiển Liên đoàn Công nhân Kinh tế Nhân dân. Dư luận coi ông rất gần gũi với Đức Hồng Y Jorge Bergoglio, tức Đức Giáo Hoàng Francisco, khi ngài còn là Tổng giám mục Buenos Aires từ năm 2002. Dư luận tại Argentina hiện nay cũng rất chia rẽ, với những tranh luận sôi nổi về chính trị hơn là tôn giáo. Có những người tự nhận mình theo lập trường của Đức Giáo Hoàng Francisco, hoặc được ngài ủng hộ. Báo chí cho rằng, dường như để tránh gia tăng những chia rẽ đó, nên ngài chưa về thăm quê hương Argentina. Trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
vị và các bạn thân mến. Trong bài trước, chúng ta đã nói về các đức tính nhân bản là khôn ngoan, can đảm, công bình và tiết độ. Các đức tính nhân bản này bắt nguồn từ các nhân đức đối thần. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về ba nhân đức đối thần là đức tin, đức cậy và đức mến. Trước hết, các nhân đức đối thần là những phương tiện giúp con người có khả năng thông phần vào bản tính của Thiên Chúa. Vì quy chiếu trực tiếp về Thiên Chúa, nên các nhân đức đối thần giúp người Kitô hữu sống mật thiết với ba ngôi chí thánh. Thiên Chúa ba ngôi và duy nhất là căn nguyên, là động lực và là đối tượng của các nhân đức đối thần. Đó chính là lý do chúng ta gọi đức tin, đức cậy và đức mến là ba nhân đức đối thần, vì đặt đối tượng trực tiếp là Thiên Chúa. Thiên Chúa ban các nhân đức này cho các tín hữu, để họ có khả năng hành động như con cái của Thiên Chúa và đáng hưởng sự sống muôn đời. Nhân đức đối thần là bảo chứng Chúa Thánh Thần hiện diện và tác động trong những năng lực của con người. Trước hết, về đức tin. Đức tin là nhân đức, nhờ đó chúng ta tin vào Thiên Chúa, tin tất cả những gì người nói và mặc khải, cũng như những gì Hội Thánh dạy phải tin, vì Thiên Chúa là chân lý. Công đồng Vaticano thứ hai đã nói, trong đức tin, con người phó thác toàn thân cho Thiên Chúa một cách tự do. Những người không phạm tội nghịch với đức tin đều có hồng ân đức tin. Tuy nhiên, đức tin mà không có đức cậy và đức mến sẽ không kết hợp trọn vẹn người tín hữu với Đức Kitô và không làm cho họ trở nên chi thể sống động trong thân thể của người. Người môn đệ Đức Kitô không những phải gìn giữ và sống đức tin, nhưng còn tuyên xưng, can đảm làm chứng và truyền bá đức tin. Việc này cần thiết để được ơn cứu độ. Như lời Đức Giê-xu đã nói, ai đón nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng nhận người ấy trước mặt Cha Thầy đấng ngự trên trời. Kế đến là đức cậy. Đức cậy là nhân đức mà nhờ đó chúng ta khao khát nước trời và sự sống vĩnh cửu như hạnh phúc tối hậu của đời mình khi tin tưởng vào các lời hứa của Đức Kitô và phó thác vào ơn trợ lực của Chúa Thánh Thần chứ không dựa vào sức riêng của mình. Đức cậy đáp ứng khát vọng hạnh phúc Thiên Chúa đã đặt trong lòng con người, đảm nhận các niềm hy vọng gợi hứng cho sinh hoạt của con người, thanh luyện và quy hướng các hy vọng ấy về nước trời. Đức cậy bảo vệ chúng ta khỏi thất vọng, nâng đỡ chúng ta khi bị bỏ rơi, giúp chúng ta phấn khởi mong đợi hạnh phúc muôn đời. Đức cậy Kitô giáo tiếp nhận và kiện toàn niềm hy vọng của Israel. Đức cậy Kitô giáo được triển khai ngay trong bài giảng đầu tiên của Đức Giê-xu về các mối phúc. Các mối phúc hướng niềm hy vọng của chúng ta lên thiên quốc như hướng về miền đất mới, vạch đường chỉ lối xuyên qua những thử thách đang chờ đợi các môn đệ của Đức Giê-xu. Đức cậy được diễn tả và nuôi dưỡng trong kinh nguyện, nhất là kinh lạy cha, bản tóm lược tất cả những gì mà đức cậy gợi lên trong chúng ta. Do đó, chúng ta có thể hy vọng được hưởng vinh quang thiên quốc mà Thiên Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến người và thực thi ý người. Trong mọi hoàn cảnh, mỗi người phải hy vọng sẽ được ơn Thiên Chúa trợ giúp để được bền đỗ đến cùng và được hưởng niềm vui thiên quốc như phần thưởng đời đời Thiên Chúa hứa ban. Sau cùng là đức mến. Đức mến là nhân đức mà nhờ đó chúng ta yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự vì chính Chúa, và vì yêu mến Thiên Chúa, chúng ta yêu mến người thân cận như chính mình. Đức Giêsu đặt đức mến như là lời truyền dạy mới. Khi yêu mến những kẻ thuộc về người đến cùng, người biểu lộ tình yêu người đã nhận được từ Chúa Cha. Khi yêu thương nhau, các môn đệ của Đức Giêsu noi gương Thầy Chí Thánh đấng đã yêu mến họ hết mình. Vì thế Đức Giêsu nói, như Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Đây là điều răn của Thầy. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Đức mến là hoa trái của Thánh Thần và là sự viên mãn của lề luật. Yêu mến là giữ các lệnh truyền của Thiên Chúa và của Đức Kitô. Thánh Tông đồ Phaolô liệt kê một loạt các đặc điểm của đức mến. Đức mến thì nhẫn nhục, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính. Đức mến thì không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến thì tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả và chịu đựng tất cả. Thánh Tông đồ còn nói, không có đức mến, tôi chẳng là gì cả. Tất cả những đặc ân, công việc phục vụ hay nhân đức mà không có đức mến thì chẳng ích gì cho tôi. Như thế, đức mến cao trọng hơn mọi đức tính và đứng đầu các nhân đức đối thần. Quả vậy, Thánh Phaolô đã nói, hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. Đức mến là mối dây liên kết tuyệt hảo, là mô thể của các đức tính khác. Đức mến liên kết và phối hợp các đức tính, là nguồn mạch và cùng đích của việc thực hành các đức tính trong đời sống Kitô hữu. Hoa trái của đức mến là niềm vui, sự bình an và lòng thương xót. Đức mến đòi buộc ta phải làm điều thiện và sửa lỗi huynh đệ. Đức mến là sự tử tế, bất vụ lợi và hào phóng, là tình thân và sự hiệp thông. Quý vị và các bạn thân mến, chính Chúa Thánh Thần ban các hồng ân để nâng đỡ đời sống luân lý của các tín hữu. Các hồng ân này là những xu hướng bền vững giúp con người dễ dàng sống theo Thánh Thần. Có bảy hồng ân Chúa Thánh Thần là ơn khôn ngoan, ơn thông minh, ơn lo liệu, ơn dũng cảm, ơn hiểu biết, ơn đạo đức và ơn kính sợ Chúa. Các ơn này được Chúa Thánh Thần ban xuống tràn đầy nơi đấng Mêsia, con vua David, bổ túc và hoàn thiện các đức tính nơi người thụ lãnh, làm cho các tín hữu dễ dàng và mau mắn tuân theo các điều Thiên Chúa soi sáng. Các hoa trái của Thánh Thần là những điều thiện hảo Thánh Thần ban cho chúng ta, như hoa quả đầu mùa của vinh quang vĩnh cửu. Truyền thống hội thánh kể ra 12 hoa trái của Thánh Thần, đó là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nại, nhân từ, lương thiện, hiền hòa, khoan dung, trung tín, khiêm nhu, tiết độ và thanh khiết. Ước mong sao những hoa trái của Chúa Thánh Thần hằng phát triển dồi dào trong đời sống mỗi người tín hữu chúng ta. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ nói về tội lỗi và lòng thương xót của Thiên Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu về kinh nghiệm hôn nhân của cá nhân Hô-sê. Hôm nay, Đức Cha Phê-rô chia sẻ với chúng ta về cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa dành cho Hô-sê qua kinh nghiệm hôn nhân của ông. Và ông rao giảng tình yêu đó không chỉ bằng lời nói mà bằng chính cuộc đời của mình nữa.
Chính cái kinh nghiệm đau đớn của bản thân về hôn nhân, về gia đình như vậy, đã giúp cho ngôn sứ Ô-sê cảm nghiệm được cái tình yêu cháy bỏng của Thiên Chúa đối với dân người. Và vì thế những trang sách mà người viết đó, đúng là những bản tình ca thấm đẫm tình yêu. Các anh các chị thử lấy một câu mà chắc là đã đọc rồi, có điều là không biết có để ý không. Ở chương 2 mà câu 18. Chương 2 câu 18 ta gặp câu này. Vào ngày đó sấm ngôn của Đức Chúa, ngươi sẽ gọi ta là mình ơi, chứ không còn gọi ông chủ ơi nữa. Cái này mà tách nguyên cái câu ra xong mà viết ở đâu đó, có ai nghĩ là thánh kinh không? Thánh kinh mà tình dữ vậy. Nhưng mà rõ ràng là sấm ngôn của Đức Chúa. Ngày ấy các ngươi sẽ gọi ta là mình ơi, chứ không gọi là ông chủ nữa. Nó khiến cho ta liên tưởng đến lời nói của Chúa Giêsu với các môn đệ của Người: Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ nó làm, nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe biết nơi Cha Thầy thì Thầy đã tỏ ra cho anh em hay. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ. Ngày ấy các ngươi sẽ gọi ta là mình ơi. Thiên Chúa gần gũi đến như vậy. Thiên Chúa có một tình yêu cháy bỏng như thế. Và ngôn sứ Ô-sê bằng chính kinh nghiệm bản thân của Ngài, cái kinh nghiệm bản thân của một người chồng mà bị vợ phản bội như thế mà vẫn đi chuộc vợ về bằng một niềm yêu thương như thuở nào, chính cái kinh nghiệm đó giúp cho Ngài cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu tha thứ, một tình yêu thương xót. Đây là lý do làm sao lần trước đó, khi kết thúc lớp học mà tôi dặn các anh chị là tuần này đọc sách của ngôn sứ Ô-sê thì nhớ dùm tôi là xem có gặp được khuôn mặt của Chúa Kitô ở đấy không. Là bởi vì nơi Chúa Kitô bị đóng đinh trên thập giá, chúng ta gặp được cái tình yêu này. Cái tình yêu của Thiên Chúa bị con người phản bội mà Ngài vẫn tha thứ và tìm cách để chuộc chúng ta về, mà không chỉ chuộc bằng tiền, bằng bạc, mà chuộc bằng giá máu trên thập giá. Và Ô-sê có một cái kinh nghiệm rất sống động, cho nên mới có thể diễn tả được về tình yêu của Thiên Chúa sống động như vậy. Thế thì thưa các anh chị, ở đây là những người sống đời sống gia đình. Nếu mà ngôn sứ Ô-sê từ cái kinh nghiệm về tình yêu hôn nhân gia đình, Ngài cảm nghiệm được tình yêu của Chúa và Ngài rao giảng, Thế có bao giờ các anh chị nghĩ rằng là từ kinh nghiệm hôn nhân gia đình của các anh chị có thể có cái cảm nghiệm sâu sắc về tình yêu của Chúa không? Hay là nhiều khi chúng ta cứ nghĩ là những người phải đi tu thì là mới có cảm nghiệm về tình yêu của Chúa, mà đang cái đó chính những người sống đời sống hôn nhân gia đình đó là có cơ hội để cảm nghiệm cái tình yêu đó cụ thể hơn. Hosea là một chứng minh. Nhớ lại David coi, học David rồi. David có một đứa con ngỗ nghịch tên là Absalom. Ngỗ nghịch đến cái độ mà đuổi vua cha ra khỏi hoàng cung. Vua cha phải chạy trốn vào sa mạc. Ngỗ nghịch đến cái độ mà bao nhiêu nữ tỳ với thê thiếp gì của vua cha, ông làm một cái chướng giữa trời, ông ăn nằm với người ta ở đấy. Có đứa con nào mà nó hỗn xược như vậy không? Ấy thế mà khi vua David ra lệnh cho các tướng sĩ đem quân để đi chiếm lại vương quyền, thì lời dặn dò duy nhất là hãy nương tay với thằng Absalom con ta. Và trong thời gian chiến trận đó thì vua David ở lại nhà, mà ông ấy chỉ đợi tin từ chiến trường trở về. Và cái câu hỏi đầu tiên không phải là ta thắng không, mà câu hỏi đầu tiên là thằng Absalom nó làm sao? Và đến khi người ta báo tin là Absalom chết thì ông buồn bã hết sức, buông xuôi mọi sự và than thở rằng Absalom con ơi, ước chi cha có thể chết thay cho con. Nhưng mà chính lúc đấy, chính cái kinh nghiệm của người cha tha thứ cho một đứa con tội lỗi, chính cái kinh nghiệm đó nó giúp cho David cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa tha thứ cho mình khi ông ấy phạm tội rất nặng với bà Bathsabê và ông ấy giết chồng của bà. Ông ấy cứ nghĩ là Thiên Chúa trả thù bằng những hình phạt, nhưng mà qua cái kinh nghiệm này ông ấy cảm nhận được rằng Chúa không phạt, Chúa thương tôi, Chúa tha thứ cho tôi. Ngôn sứ Hosea cũng vậy. Thế thì trong cuộc sống gia đình, bằng cái kinh nghiệm của một người vợ và một người chồng, của cha mẹ, bao giờ các anh chị cảm thấy được rằng từ kinh nghiệm đó mình học được cái bài học về Thiên Chúa? Tại làm sao mình là cha mẹ mình tha thứ cho con cái mà mình không hình dung ra một Thiên Chúa âu yếm và yêu thương như thế, mà mình lại cứ phải nuôi trong tâm trí một Thiên Chúa lúc nào cũng chỉ mong phạt mình xuống hỏa ngục thôi? Tại sao vậy? Mình là con người mà mình còn biết tha thứ cho con cái như vậy, huống chi là Thiên Chúa? Và còn biết bao nhiêu điều khác nữa. Thế tôi muốn, tôi xin các anh chị quan tâm cái đó. Học Thánh Kinh không phải để cho cái đầu nó to hơn, mà học Thánh Kinh để mình gần Chúa hơn, mình cảm được cái tình của Chúa hơn, để trái tim của mình rung cái nhịp đập của Chúa hơn. Chứ không phải chỉ để gia tăng kiến thức. Thế rồi cũng từ cái kinh nghiệm của ngôn sứ Ô-dê, một điều mà chúng ta phải quan tâm đó là ngay ở chương 1 câu 2. Ở chương 1 câu 2 sách Hosea viết thế này: khởi đầu lời Đức Chúa thể hiện trong cuộc đời ông Hosea. Lời Đức Chúa thể hiện trong cuộc đời ông Hosea. Thể hiện trong cuộc đời chứ không phải chỉ trong lời nói. Cho nên Ô-dê là ngôn sứ đi rao giảng lời của Chúa, thì Ngài rao giảng không phải chỉ bằng lời nói, mà bằng chính cuộc đời của Ngài. Cuộc đời của Ngài trở thành một lời rao giảng. Tương tự như vậy, chúng ta khi được mời gọi loan báo tin mừng và rao giảng lời Chúa đó, thì không phải chỉ bằng lời nói mà là bằng chính cuộc đời của mình. Điều này khó lắm, nhưng đấy là lời rao giảng căn bản nhất. Và trong một số hoàn cảnh xã hội thì đấy là lời rao giảng duy nhất. Các anh chị hãy tưởng tượng trong những xã hội mà người ta tìm mọi cách để cấm cách, để bắt bớ, để bách hại các sinh hoạt tôn giáo, thì cái lời rao giảng duy nhất mà chúng ta có thể có là bằng chính cách sống của mình. Còn trong một xã hội tự do đó mà ta có thể rao giảng bằng lời nói thoải mái, kể cả lên truyền hình, nhưng nếu không có cuộc sống phù hợp với phúc âm thì có lẽ cũng chẳng có ích lợi bao nhiêu. Thế cho nên cái câu rất vắn này, lời Đức Chúa thể hiện trong cuộc đời ông Hô-sê, và lời đó khiến cho chúng ta phải quan tâm.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Cuộc đời bon chen giữa muôn con người cùng nhiều lo lắng, áo cơm bạc tiền. Này người bạn ơi, chớ quá buồn lo, hãy cứ tin yêu Cha quan phòng là Thiên Chúa. Chẳng gặt chẳng gieo, lũ chim trên trời, chẳng dệt chẳng may, đóa hoa ngoài đồng. Ngày ngày chim ca, hát sương cùng hoa, hãy lũ chim nó hoa kia đẹp hơn áo vua. Lo gì, ngày mai mai sẽ lo gì, lo gì, mặc chi ăn uống chi, lo gì, lo tìm, tìm vui công chính cha, lo gì, lo tìm, tìm cho ta nước cha.
Có một người phụ nữ mua vé xe lửa để đi thưởng ngoạn vẻ đẹp hai bên đường của một vùng nổi tiếng có nhiều cảnh đẹp. Khi lên tàu, bà loay hoay mãi mới để được các giỏ xách của mình lên giá để hành lý cho đúng ý mình. Sau đó, bà lại phải chỉnh lại màn che cửa sổ cho phù hợp. Rồi bà đưa mắt quan sát vị trí cả toa tàu và cảm thấy thích ngồi ở dãy ghế cuối cùng trong toa, nên lại tìm cách xin đổi chỗ ngồi. Chưa yên, bà lại bắt đầu mở hết ngăn này ngăn nọ trong ví để xem có vé về hay không. Cuối cùng, khi mọi việc đã xong, bà mới bắt đầu đưa mắt nhìn ra cửa sổ để thưởng thức cảnh đẹp bên ngoài. Thì ngay lúc đó, người lái tàu báo tin qua máy là tàu đã đến nhà ga. Chuyến thưởng ngoạn cảnh đẹp trên tàu đã kết thúc. Lúc bấy giờ, người phụ nữ mới lẩm bẩm: "Tôi mà biết tàu đi nhanh như thế, thì tôi đã không loay hoay bận rộn với những việc không đâu vào đâu cả, chỉ mất thì giờ vô ích và lại bỏ lỡ một chuyến đi hết sức thú vị." Quý vị và các bạn thân mến, vì mãi mê chú tâm vào việc sắp xếp hành lý và tìm ra những cách thức để được ngồi thoải mái trên tàu, mà người phụ nữ trong câu chuyện trên đây đã quên đi mục đích chính yếu của mình và bỏ lại sau lưng những cảnh đẹp hai bên đường mà mình muốn thưởng thức. Đây phải chăng là một lời nhắc nhở chúng ta đừng lãng phí thời gian cho những việc nhỏ nhặt, mau qua của cuộc sống, nhưng cần xác định lại những mục đích và ý nghĩa lớn lao cho cuộc đời mình. Cuộc sống hôm nay đang mở ra những chân trời của sự tiến bộ và phát triển. Khi khoa học kỹ thuật tiến bộ, thì đời sống của con người cũng được phát triển về mọi mặt. Nhà cửa được xây dựng, thiết kế lộng lẫy hơn. Các phương tiện lưu thông cũng được trang bị hiện đại, tối tân hơn. Và nhu cầu ăn mặc, giải trí của con người cũng tiến lên những tầm mức cao hơn. Để có thể bước vào quỹ đạo của cuộc sống mới này, tiền bạc, của cải vật chất và quyền lực chính là điều kiện phải có để con người thỏa mãn những nhu cầu hưởng thụ cá nhân và có được quyền lực, địa vị trong xã hội. Vì vậy, rất nhiều người cũng muốn dành nhiều thời gian của cuộc đời mình để cắm cúi làm việc và tìm ra những cách thức để có thật nhiều tiền. Và đó chính là mục đích duy nhất trong cuộc sống của họ. Chúa Giê-xu rất hiểu những khó khăn và đòi hỏi của cuộc sống chúng ta. Người không phê phán chuyện chúng ta làm việc để kiếm sống, vì chính người cũng đã từng làm việc vất vả ở quê nghèo Nazareth để nuôi thân. Nhưng người đã nhắc nhở chúng ta, giữa những bận rộn lo toan cho cuộc sống trần thế, đừng quên mục đích cốt lõi của đời mình. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người. Còn những điều khác, người sẽ ban cho. Đây là lời mời gọi chúng ta, hãy nhìn lại xem mình đang bận tâm về điều gì. Nếu chúng ta chỉ bận tâm đến tiền bạc, vật chất và quyền lực, chúng ta sẽ trở thành nô lệ cho tiền của và những thế lực chống qua ở đời này. Nhưng nếu chúng ta bận tâm về nước Thiên Chúa và sự công chính của người, chúng ta sẽ trở thành những công dân của nước Thiên Chúa ngay trong những nỗ lực kiến tạo bình an, tình thương và sự công bằng trong cuộc sống hôm nay của chúng ta. Từng ngày qua đi, chuyến tàu cuộc đời chúng ta đang lăn bánh và tiến dần về bến đỗ. Chúng ta cần xác định lại những thứ tự ưu tiên của những điều mà mình đang cất công thực hiện và theo đuổi. Ước mong chúng ta có thể luôn can đảm chọn Chúa và làm những điều đẹp lòng Chúa, trong khi đối diện với những bận tâm và lo lắng về các nhu cầu của cuộc sống hàng ngày. Lạy Thiên Chúa là đấng an bài mọi sự cho cuộc đời chúng con. Chúng con tin tưởng vào tình yêu và sự quan phòng của Chúa. Xin ban ơn trợ lực cho chúng con, để giữa những bận rộn của lo toan cơm áo gạo tiền hàng ngày, chúng con vẫn dành thời gian cân xứng để chu toàn bổn phận đối với Chúa và quan tâm đến những nhu cầu và hạnh phúc của những người xung quanh. Amen.
Cuộc đời bon chen giữa muôn con người cùng nhiều lo lắng áo cơm bạc tiền, ngày người bạn ơi chớ quá buồn lo, hãy cứ tin yêu Cha quan phòng là Thiên Chúa. Chẳng gặp chẳng xếp lũ chim trên trời, chẳng dệt chẳng may đóa hoa ngoài đồng, ngày ngày chim ca hát sương cùng hoa, hay lũ chim nò hoa kia đẹp hơn áo vua. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì, lo gì mặc chi ăn uống chi, lo gì lo tìm tìm vui công chính cha, lo gì lo tìm tìm cho ta nước cha. Này bạn ta quý, là loài chim đó hoa thì băn khoăn ngày mai. thơm lành. Bạn này bạn ơi, biết quý cần lao, nếu cứ ăn thôi không lo làm là không đáng. Việc làm bạn ơi, phúc ân vinh dự, sự phận của cha tác sinh muôn loài. Thuyền thành tâm chính Chúa ngày xưa, Chúa đã cho ta gương lao động của chính Ngài. Lo gì ngày mai mai sẽ.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.